là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Các tổ chức hội tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Huyện Văn Yên kiên cố hóa được gần 90 km đường giao thông.
Sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt gần 13.000 tấn một năm.
Làng trồng đào xã Dế Viên vào vụ chăm sóc chuẩn bị bán trong dịp Tết.
Rác thải vứt bừa bãi dọc tuyến quốc lộ 32.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị lần thứ 11 mở rộng, đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, đề ra phương hướng năm 2022.
Năm 2021, huyện Văn Yên đã kiên định phương châm hành động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả, triển khai hiệu quả mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của năm 2021. Kết thúc năm 2021, tất cả 39 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, thu ngân sách đạt trên 262 tỷ đồng, vượt 15,8% chỉ tiêu giao đầu năm và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2020. Toàn huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, triển khai hiệu quả nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái với 253 mô hình chăn nuôi, kinh phí hỗ trợ trên 6 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 giảm còn 2,43%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Kết thúc năm 2021, huyện Văn Yên có 47 trên 48 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Năm 2022, Văn Yên sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững. Trong đó xác định các chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, triển khai các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên tiềm năng lợi thế, phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược theo định hướng chung của tỉnh Yên Bái.
Sáng nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, 100% cơ sở hội, hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai có hiệu quả các chương trình hoạt động. Đến nay, các cấp hội cựu chiến binh đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 18.230 hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 800 tỷ đồng. Quỹ tiết kiệm hội cựu chiến binh đạt trên 18 tỷ 900 triệu đồng. Thực hiện chương trình 18 của tỉnh ủy, hội cựu chiến binh các cấp đã hoàn thành 11 tuyến đường thu gom rác thải, bảo đảm xanh sạch đẹp tại các xã xây dựng nông thôn mới. Thành lập 30 tổ hợp tác, hỗ trợ xóa 158 nhà tạm cho người có công và hội viên cựu chiến binh nghèo. Hiện hội cựu chiến binh tỉnh có 71 doanh nghiệp vừa và nhỏ do cựu chiến binh là chủ, 18 hợp tác xã, 261 tổ hợp tác, trên 900 gia trại, gần 2.000 hộ kinh doanh dịch vụ, 5 câu lạc bộ doanh nhân. Trong năm, hội đã vận động cán bộ hội viên và nhân dân tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 được trên 15 tỷ 700 triệu đồng. Ngoài ra, hội viên còn ủng hộ nhu yếu phẩm trị giá hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ ở các chốt kiểm dịch COVID-19, hỗ trợ cựu chiến binh nghèo và người dân tại các khu vực bị cách ly phong tỏa. Năm 2021, các cấp hội còn tổ chức thăm hỏi, tặng 1.150 suất quà cho đối tượng chính sách, hội viên cựu chiến binh nghèo và hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 336 triệu đồng, tặng 168 suất học bổng cho con em cựu chiến binh học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, trị giá trên 145 triệu đồng. Năm 2022, Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội quán triệt học tập và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương. Chỉ đạo các cấp hội chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Phối hợp với các cấp, các ngành tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục thực hiện các chính sách của Đảng đối với cán bộ, hội viên cựu chiến binh và người có công với cách mạng. Tiếp tục thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội. Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen cho Hội Cựu chiến binh tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2021. Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hoàn thành 7 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12. 12 chỉ tiêu theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các cấp hội đã tổ chức thành công Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là một trong 5 tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành tổ chức đại hội. Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đạt cao. Qua rà soát, toàn tỉnh đã có 740 hộ đạt 8 tiêu chí gia đình 503 sạch, đưa tổng số hộ gia đình đạt tiêu chí 503 sạch lên trên 109.000 hộ. Hỗ trợ làm mới 38 nhà, mái ấm tình thương cho hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 1 tỷ đồng. Hỗ trợ phát triển gần 290 mô hình sinh kế cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo, 130 mô hình mới có thu nhập trên 200 triệu đồng một hộ một năm. Ngoài ra, hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy. Tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, phụ nữ về các nội dung cơ bản nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 16. Thực hiện nghị quyết hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030, các hoạt động chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận chính phủ điện tử và kinh tế số. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được tặng cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác hội và 2 cá nhân đạt danh hiệu phụ nữ tiêu biểu năm 2021 cũng được nhận bằng khen. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp thành tích xuất sắc, đồng thời trao giải cuộc thi Phụ nữ Yên Bái ứng xử đẹp.
Ngày 14 tháng 1 năm 2022, Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song Hội khuyến học tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, tỷ lệ thu hút hội viên đạt hơn 26% dân số, tăng hơn 13.000 người so với năm 2020. Các hội, ban khuyến học trực thuộc cũng từng bước được kiện toàn, góp phần thúc đẩy các phong trào khuyến học sâu rộng hiệu quả. Trong năm, toàn tỉnh có trên 70% gia đình, trên 62% dòng họ, gần 77% cộng đồng cấp thôn, bản, tổ dân phố, trên 88% đơn vị đạt danh hiệu học tập. Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị thông tư về việc xây dựng xã hội học tập tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Các phong trào xây dựng xã hội học tập đã góp phần nâng cao kiến thức, thúc đẩy sản xuất của các địa phương. Bên cạnh đó, công tác xây dựng quỹ khuyến học và hỗ trợ học sinh, giáo viên, nhà trường được đẩy mạnh. Năm 2021 đã huy động ủng hộ quỹ khuyến học trên 12 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ cho trên 17.800 lượt học sinh, giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian tới, Hội khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì phát triển các mô hình học tập, triển khai rộng rãi mô hình mới về huyện học tập, công dân học tập, đẩy mạnh phối hợp, liên kết các cấp các ngành, cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang tích cực chủ động vận động xây dựng quỹ cho hoạt động khuyến học khuyến tài. Tại hội nghị, Hội khuyến học tỉnh đã khen thưởng 34 tập thể, 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Yên phấn đấu kiên cố hóa 350 km đường giao thông nông thôn. Đến năm 2025, 100% đường từ huyện đến trung tâm các xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, vận động nhân dân đóng góp để kiên cố hóa mặt đường và làm 20 km đường điện thắp sáng. Đến nay, huyện Văn Yên đã kiên cố hóa được gần 90 km đường giao thông nông thôn, làm mới 27 km đường trục xã, liên xã và 61 km đường thôn bản. Toàn huyện cũng đã vận động nhân dân đóng góp để kiên cố hóa gần 4 km mặt đường nông thôn, trên 75 km đường hoa, gần 80 km đường điện thắp sáng. Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Văn Yên đã trải nhựa và bê tông gần 775 km, thực hiện trên 125 km đường hoa, làm trên 400 km đường điện thắp sáng.
Năm 2021, sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt trên 12.700 tấn, tăng trên 9% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hơn 2.600 ha, vượt kế hoạch được giao. Để đạt được kết quả này, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã đa dạng các giống mới có năng suất chất lượng như cá tầm, cá hồi, cá chiên, cá lăng, ba ba gai. Đồng thời áp dụng kỹ thuật nuôi theo hướng sinh học, an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường sinh thái nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao.
Nhằm thu hút khách du lịch đến Yên Bái tham quan nghỉ dưỡng, trong năm qua, nhiều đơn vị kinh doanh lữ hành đã xây dựng chương trình du lịch hấp dẫn phù hợp với thị trường, đồng thời thực hiện các giải pháp nhằm kích cầu du lịch nội địa trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng phối hợp với Hiệp hội Du lịch Yên Bái hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tham gia các chương trình kích cầu du lịch, vận động trên 35 doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham gia chương trình kích cầu theo hướng giảm giá từ 10 đến 40% các dịch vụ. Nhờ đó, năm 2021, Yên Bái đã đón hơn 790.000 lượt khách du lịch, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt trên 490 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy trồng đào bán vào dịp Tết là nghề đem lại thu nhập cao so với trồng các loại cây nông nghiệp khác. Nên thời gian gần đây, 50% hộ dân thôn Ngòi Châu, xã Duy Phiên, thành phố Yên Bái đã trồng đào. Nhờ đó, cuộc sống của các gia đình ngày càng khá giả hơn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Những ngày này, người dân thôn Ngòi Châu, xã Duy Phiên, thành phố Yên Bái đang tập trung chăm sóc để đào kịp ra hoa đúng dịp Tết. Trước kia, những mảnh vườn thừa ruộng ở thôn Ngòi Châu được người dân trồng đủ các loại cây nhưng không đem lại thu nhập cao. Nhưng nhờ trồng đào, thu nhập của các gia đình đã tăng lên đáng kể. Nhà nhiều gần 1 tỷ đồng, nhà ít cũng được 1 đến 200 triệu đồng. Anh Đoàn Khắc Trọng, thôn Ngòi Châu, xã Duy Phiên, thành phố Yên Bái tâm sự.
Nắm bắt được cái thị trường thì bà con nhân dân ở chỗ thôn Ngòi Châu này thì cũng tập trung vào để chăm sóc rồi phát triển cái cây đào cảnh. Qua từng năm thì mỗi một năm thì cái diện tích của nhân dân đây thì cái cây cối thì mỗi một năm thì tăng thêm đi.
Thôn Ngòi Châu hiện có 200 hộ thì có gần 50% số hộ trồng đào và vươn lên làm giàu nhờ cây đào. Gia đình ông Trần Quốc Khánh cũng là hộ đi tiên phong phá bỏ toàn bộ vườn tạp, đến nay đã trồng hơn 700 gốc đào. Vườn đào gia đình ông Khánh đều trồng được tạo thế, chăm sóc đúng quy trình, hoa nở vào dịp Tết. Ông Trần Quốc Khánh, thôn Ngòi Châu, xã Duy Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong những tháng đầu năm thì mình cũng phải chủ yếu là cũng tạo ghép thêm những cái giống hoa nó đúng vào dịp Tết. Đấy, cơ bản là thế, hoa nó phải mau hoa đúng vào dịp Tết. Đến xong phân thuốc bảo vệ thực vật thì cơ bản là cũng theo định kỳ thôi. Đấy, cũng không có cái gì là nó khó khăn lắm. So với các cái loại cây khác thì nó giá trị kinh tế nó rất cao. Đấy. So với trồng keo hoặc là trồng quế hoặc là trồng sắn, trồng khoai thì cây đào này thì không có một cây gì nó bằng cây đào.
Càng những ngày giáp Tết, người dân thôn Ngòi Châu lại càng đầu tư công chăm sóc tỉ mỉ. Gia đình ông Nguyễn Thị Huệ đã có hơn 20 năm trồng đào. Theo ông, năm nay thời tiết không thuận lợi, nhưng nhờ có nhiều kinh nghiệm nên gia đình ông dự kiến vẫn thu về khoảng 500 triệu đồng. Trước kia gia đình ông chỉ chặt cành bán, còn gốc giữ lại hoặc bán cả cây đào cho khách. Nhưng những năm gần đây, gia đình ông đã chuyển hướng cho khách thuê đào chơi qua Tết rồi lại mang về vườn chăm sóc. Ông Nguyễn Đức Huệ, thôn Ngòi Châu, xã Duy Phiên, thành phố Yên Bái trao đổi.
Với mô hình của đồng chí Bí thư Chi bộ cũng là một cái mô hình tiêu biểu trong những cái hộ dân trồng đào ở đây. Thế thì cũng đã vận động nhân dân là cán bộ đảng viên là làm trước. Cũng phải nói là cũng tích cực học hỏi. Thế và cũng tích cực đi những cái địa phương khác để thu mua những cái cây đào mà nó ở những cái vùng chạm tấu mù căng trải về là để nhân rộng cái diện tích của mình, của gia đình ra. Thế thì đây cũng là một trong những cái gia đình tiêu biểu ở cái thôn Ngòi Châu này.
Những thửa ruộng chân đồi cằn cỗi giờ được người dân thôn Ngòi Châu cải tạo thành những vườn đào cho giá trị kinh tế cao. Nhiều hộ ngày càng chú trọng việc cải tạo vườn tạp sang trồng đào Tết. Bởi cây đào không phải đầu tư nhiều vốn như một số cây trồng khác. Công việc chủ yếu là chăm sóc, phòng bệnh và tỉa cành, và chủ yếu tập trung chăm sóc vào những tháng cuối năm.
Thưa quý vị và các bạn, vì không có bãi chứa rác thải sinh hoạt, nên trên quốc lộ 32 đoạn từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Mù Căng Chải đã xuất hiện những đống rác thải hai bên đường gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù đã có biển cấm đổ rác, nhưng tại km 232 900 thuộc địa phận giáp danh giữa thôn Hải Trấn, xã Gia Hội và thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi. Điều này chứng tỏ hành vi xả rác thải sinh hoạt đã diễn ra trong thời gian dài. Qua tìm hiểu được biết, xã Gia Hội và Nậm Búng đều không có bãi rác thải cũng như đội vệ sinh môi trường để thu gom rác thải. Do vậy, các hộ dân có đất rộng đều phải tự đào hố để chôn hoặc đốt rác thải. Còn đối với những hộ dân do không có diện tích đất vườn, lại sinh sống dọc trên quốc lộ 32 nên đã xả rác bừa bãi. Bà Hoàng Thị Chu, trưởng thôn trung tâm xã Nậm Búng cho biết.
Nói chung là ngày nào là không có rác thải. Thế thì cũng muốn là có cái bãi rác thải để cho người dân là thu gom ra ngoài đường và cũng muốn là có một người công nhân đấy để mà hàng ngày hàng tháng là thu cái rác thải ra cái bãi rác đấy để cho người dân như thế là nó đỡ bị ô nhiễm môi trường. Chứ bây giờ ví dụ không có cái bãi rác thải thì người dân sẽ là cứ chỗ nào vắng là người dân sẽ đổ.
Mặc dù đã được tuyên truyền nhắc nhở nhưng do không có bãi chứa rác cũng như tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt nên không chỉ ở địa phận giáp ranh giữa hai xã Gia Hội và Nậm Búng mà dọc trên tuyến quốc lộ 32 đoạn từ km 240 đến 242 thuộc khu vực dốc ba tầng, rác thải sinh hoạt xả bừa bãi. Để hạn chế tình trạng này, xã Nậm Búng cũng đã cắm biển cấm đổ rác nhưng cũng không có tác dụng. Rác xả ven đường và xuống cả khe núi và suối. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây ô nhiễm trầm trọng. Đồng chí Phạm Bá Dư, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Búng cho biết thêm.
Vừa qua thì chúng tôi cũng đã đề xuất với cấp huyện, cấp tỉnh là do là địa bàn vùng cao để mà cái việc xã hội hóa cho nhân dân trong cái công tác xử lý rác thải thì rất khó khăn. Cho nên là phải cần đến cái sự mà hỗ trợ đầu tư của nhà nước để xây dựng các cái khu vực xử lý rác thải. Thế thì đến nay thì cũng đã có những cái bước mà tỉnh rồi huyện cũng đã vào khảo sát nhưng đến giờ phút này thì chưa được đầu tư xây dựng.
Sự phát triển đô thị đang diễn ra mạnh mẽ, do vậy cần có bãi chứa rác thải và tổ chức thu gom rác thải để đảm bảo mỹ quan cho các khu vực dân cư nông thôn miền núi, tránh ô nhiễm môi trường là rất cần thiết. Có như vậy sẽ hạn chế được hành vi xả rác vô ý thức.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, quan hệ giữa hai cường quốc Nga-Mỹ lại trở nên căng thẳng sau khi Washington cảnh báo sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, kèm tuyên bố tiếng chống chiến tranh đã vang lên. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính lớn đối với Moscow nếu việc triển khai một lượng lớn binh sĩ đến Ukraine của Nga có thể biến thành một cuộc xâm lược. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 13 tháng 1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Moscow không xác nhận cũng không loại trừ khả năng nước này có thể triển khai quân sự đến Cuba và Venezuela. Những diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh vòng đàm phán thứ ba tại châu Âu trong vòng một tuần qua đã kết thúc trong bế tắc. Các bên đã không thể thu hẹp bất đồng trong cuộc đàm phán mới nhất giữa Nga và các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Các cuộc đàm phán cấp độ bộ trưởng Nga-Mỹ và Nga-NATO cũng không đạt được tiến triển rõ ràng. Sau khi các cuộc đàm phán thất bại, Liên minh châu Âu đã gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng, nhằm vào các lĩnh vực tài chính, năng lượng và quốc phòng của Nga.
Ngày 13 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ triển khai 1.000 nhân viên quân y tới các bệnh viện ở 6 bang nhằm ứng phó với sự lây lan nhanh của biến thể Omicron. Khi quốc gia này ghi nhận tới hơn 750.000 ca nhiễm biến thể mới và hơn 150.000 trường hợp phải nhập viện chỉ trong một ngày. Việc triển khai 1.000 nhân viên quân y sẽ được triển khai theo giai đoạn và bắt đầu vào tuần tới. Trong số 6 bang được nhận hỗ trợ có bang Michigan, Ohio và New York. Tổng thống Biden cũng chỉ thị cho chính phủ mua thêm 500 triệu bộ test COVID-19 nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt hiện nay, đồng thời sẽ cung cấp miễn phí khẩu trang chất lượng cao cho người dân. Tuần trước, mỗi ngày trung bình, Mỹ ghi nhận gần 134.000 ca nhập viện do COVID-19, buộc nhiều bệnh viện phải tạm ngừng các dịch vụ y tế để tập trung điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả với các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp dụng với nước này sau các vụ thử tên lửa gần đây. Triều Tiên mô tả hành động lên án của Mỹ là một sự khiêu khích rõ ràng. Ngày 12 tháng 1, Mỹ tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 6 người Triều Tiên và 1 người Nga, cáo buộc có liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết động thái của Mỹ cho thấy dù chính quyền hiện nay của Washington liên tục đề cập đến ngoại giao và đối thoại, song vẫn mải mê thực hiện các chính sách cô lập và bóp nghẹt Triều Tiên. Bị những cảnh báo nếu Washington đưa ra lập trường đối đầu, họ sẽ buộc phải có những phản ứng mạnh mẽ hơn.
Hãng thông tấn nhà nước Iran cho biết, vào tuần trước, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng một tên lửa mang vệ tinh dùng nhiên liệu rắn lên vũ trụ. Tướng Amir Ali Hajizadeh, người đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, vụ phóng thử đã thành công, đánh dấu lần đầu tiên Iran sử dụng tên lửa đẩy dùng nhiên liệu rắn thay vì nhiên liệu lỏng như thông thường. Các tên lửa đẩy mang vệ tinh thường sử dụng nhiên liệu lỏng và loại dùng nhiên liệu rắn có thể phù hợp với các bệ phóng di động, cho phép vận chuyển tới bất cứ địa điểm nào bằng đường bộ hoặc đường sắt.
Báo cáo mới có tên dòng chảy thấp và tình trạng hạn hán của sông Mekong giai đoạn 2019-2023. Do Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong công bố ngày 13 tháng 1 cho thấy, trong 3 năm qua, các dòng chảy chính của sông Mekong đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 60 năm, trong đó năm 2020 là năm khô hạn nhất của lưu vực hạ lưu sông Mekong, khi lượng mưa dưới mức bình thường hàng tháng. Báo cáo cho rằng việc quản lý vận hành phối hợp các hồ chứa có thể là chìa khóa để giảm bớt những tác động tồi tệ nhất trong các năm hạn hán. Hiện Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong đang làm việc với các nước ven sông để hỗ trợ sáng kiến này.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phải chơi thiếu người từ phút thứ 22 nhưng Arsenal vẫn xuất sắc cầm hòa Liverpool trong trận bán kết lượt đi Carabao Cup. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều không có lực lượng tốt nhất vì nhiều lý do. Tại vòng 18 Cúp Quốc gia Italia, Genoa đã nỗ lực để tạo bất ngờ nhưng Milan cho thấy họ có đủ nhân tố gây đột biến. Phút thứ 17 từ quả đá phạt bên cánh phải, trung vệ Ødegaard lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu uy lực khiến thủ thành Maigan đứng chôn chân nhìn lưới rung. Phút thứ 74, Genoa bật cao đánh đầu từ đường tạt bóng cánh trái của Hernandez và đánh đầu cực hiểm hóc khiến Stamper bó tay gỡ hòa 1-1. Bước vào hiệp phụ, đội chủ nhà liên tiếp có những pha hãm thành nguy hiểm và rồi vượt lên nhờ một pha bóng mang màu sắc may mắn ở phút thứ 102. Phút thứ 112, sau một loạt những pha lên biên ăn ý, Hernandez lại sắm vai kiến tạo để Salemaker đệm bóng dễ dàng ở cự ly gần ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Tại bán kết siêu cúp Tây Ban Nha, Atletico Madrid trải qua một trận đấu đầy khó nhọc trước một đối thủ nổi tiếng đá khó chịu là Athletic Bilbao. Thắng kịch tính 2-1, Bilbao giành quyền vào chơi trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha gặp Real Madrid diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần tới. Trong khi đó, trận cầu giữa Napoli và Fiorentina vòng 1/8 Cúp Quốc gia Ý là một trận đấu bùng nổ và căng thẳng với 7 bàn thắng cùng 3 tấm thẻ đỏ đã diễn ra khi phải trải qua hơn 120 phút kịch chiến trên sân Diego Maradona. Kết quả Fiorentina thắng Napoli chung cuộc 5-2 để có vé vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia Ý năm nay đối đầu Atalanta. Trong một động thái mới nhất, Chelsea đang mở lại những cuộc đàm phán hợp đồng với trung vệ Anthony Rudiger sau khi lời đề nghị gần nhất với mức lương 140.000 bảng trên một tuần bị từ chối. The Blue đang cân nhắc trao cho Rudiger mức lương 200.000 bảng mỗi tuần. Hiện Real Madrid, Paris Saint-Germain và Juventus là những đội bóng đang theo sát diễn biến tương lai của Rudiger. Trong thời gian vừa qua, huấn luyện viên Wayne Rooney đã đánh tiếng muốn sao trẻ là Amad Diallo về Derby County để cải thiện chất lượng hàng công. Tuy nhiên, Rooney sẽ phải chịu sự cạnh tranh từ Dortmund trong thời vụ này. Dù Rooney có mối quan hệ tốt với MU, nhưng hầu hết sao mai đều thích đến Dortmund, mảnh đất màu mỡ để phát triển tài năng. Ban lãnh đạo West Ham đang trao giá tiền vệ Declan Rice ở mức 200 triệu bảng. Đây là thông tin đáng chú ý dành cho MU và Chelsea, những đội bóng đang dành cho Rice sự quan tâm đặc biệt. Dù chưa chắc chắn có tham dự được Australia Open 2022 hay không, nhưng theo kết quả bốc thăm phân nhánh, Novak Djokovic vẫn có tên. Anh sẽ chạm trán Rafael Nadal nếu tiến vào bán kết. Theo kết quả bốc thăm vừa được ban tổ chức Australia Open công bố, Djokovic vẫn có tên trong danh sách tham dự. Tay vợt người Serbia nằm ở nhánh đấu khó khăn, cần phải nói thêm rằng hiện Djokovic đã bị Australia ngừng visa và anh có thể bị trục xuất khỏi nước này. Thử thách mà Djokovic có thể đối đầu ở vòng bán kết là hai kình địch Rafael Nadal và Alexander Zverev. Theo đó, Nadal sẽ chạm trán tay vợt người Mỹ Marcos Giro ở vòng đấu đầu tiên. Nếu tiến sâu, ông vua sân đất nện có thể sẽ chạm trán với Novak Djokovic ở bán kết. Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 là Asbati sẽ chạm trán một tay vợt ở vòng loại. Nhà đương kim vô địch Naomi Osaka sẽ gặp ngôi sao là Osorio. Nếu tiến sâu, Basti và Osaka có thể sẽ gặp nhau ngay ở vòng 4. Một tên tuổi rất đáng chú ý khác là Emma Raducanu, nhà vô địch US Open 2021. Ngay ở vòng 1, tay vợt người Anh sẽ chạm trán nhà cựu vô địch US Open là Stepen 2017. Nếu tiến sâu, cô có thể sẽ gặp thần tượng của mình là Simona Halep ngay ở vòng 3.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 1 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất 17 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 15 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadier, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới, Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng giải đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn. Giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp, cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.